Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Đan Thư có nhan đề Nước Mỹ đã bị phá hủy từ bên trong như thế nào? Phần 2. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trung Cộng hiểu rõ rằng văn hóa mới là linh hồn của một dân tộc, muốn hủy hoại đến cùng một quốc gia. Phải phá hoại văn hóa của dân tộc đó, phá hủy văn hóa truyền thống. Lịch sử là phương tiện cốt tử để Đảng Cộng sản Trung Quốc lật đổ một thể chế, để thay thế bằng một chế độ toàn trị chuyên chế phát xít. Phong trào nữ quyền, bãi bỏ gia đình truyền thống. Phong trào nữ quyền là một công cụ quen thuộc mà chủ nghĩa Cộng sản lợi dụng để phá hoại gia đình. Chủ nghĩa nữ quyền quy kết gia đình là căn nguyên khiến phụ nữ phải chịu áp bức. Họ chủ trương phải cải biến hoàn toàn chế độ xã hội, thay đổi triệt để văn hóa truyền thống, tiến hành đấu tranh trên mọi mặt kinh tế, giáo dục, văn hóa, gia đình, thực hiện bình đẳng phụ nữ. Phân chia xã hội thành các phe nhóm, giàu nghèo, da đen, da trắng, kẻ bị áp bức và kẻ áp bức, để cổ suý đấu tranh, giải phóng bình đẳng, chính là yếu lĩnh trọng tâm của chủ nghĩa Cộng sản. Chủ nghĩa nữ quyền phân chia nhóm người dựa trên giới tính. Viên gạch đầu tiên đặt định cho làn sóng nữ quyền là cuốn Bí ẩn nữ tính The Feminine Mystique của Birdie Friedan, xuất bản năm 1963. Trong đó, bà tự mô tả mình như một bà nội trợ khốn khổ và khuyên phụ nữ hiện đại thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình để khẳng định giá trị chân chính của bản thân. Trên thực tế, Birdie Friedan lại không phải thuộc tuýp phụ nữ như cuốn sách của bà đề cập. Judith Hennessy, tác giả cuốn tiểu sử về Birdie Friedan, do chính bà công nhận, cũng nêu rõ bà là người theo chủ nghĩa Marx. Bà từng làm tuyên truyền viên cho một số tổ chức công đoàn lao động cấp tiến, vốn là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Mỹ. Tư tưởng chủ đạo phía sau phong trào nữ quyền thực ra là sự thách thức chế độ phụ nữ quyền trong xã hội truyền thống, tiến tới phá vỡ gia đình truyền thống. François-Marguerite Centrifuge, người được coi là cha đẻ của chủ nghĩa nữ quyền, đã tuyên bố hôn nhân biến phụ nữ thành tài sản tư hữu, mà sát hôn nhân là tội lỗi. Tinh thần hiệp sĩ và phong độ lịch thiệp với vai trò của người nam che chở bảo vệ phụ nữ rất rõ ràng trong văn hóa truyền thống đã bị thay thế bởi tư tưởng nam nữ như nhau. Phụ nữ có thể tự làm chủ gia đình, dẫn đến phong trào làm mẹ đơn thân trở nên phổ biến. Từ sau những năm 70 của thế kỷ trước, tỷ lệ ly hôn ở Mỹ gia tăng nhanh chóng. Lần đầu tiên trong lịch sử của Mỹ, gần như một nửa số gia đình kết hôn trong những năm 70 kết thúc bằng ly hôn. Lý luận về giải phóng bản thân của chủ nghĩa Cộng sản được các phong trào nữ quyền và đồng tính luyến ái của các thế hệ sau kế thừa và phát triển, dẫn đến các quan niệm phản truyền thống như phản đối gia đình và hôn nhân truyền thống, giải phóng tình dục và đồng tính luyến ái, rầm rộ khởi lên, trở thành công cụ quan trọng để tiêu hủy gia đình. Chủ nghĩa Cộng sản phải lật đổ hết thảy quan niệm đạo đức truyền thống. Điểm này được thể hiện rõ trong tuyên ngôn chủ nghĩa Cộng sản. Đồng tính luyến ái làm biến thái quan niệm gia đình. Nước Mỹ được xây dựng trên nền tảng Cơ Đốc giáo. Trong Kinh Thánh có ghi rõ các hành vi cấm, tội lỗi, không thể chấp nhận là đồng tính, tính dục ngoài hôn nhân. Cơ Đốc giáo giảng rằng, thần đã phỏng theo hình tượng của mình để tạo ra nam và nữ, quy định ra quy phạm đạo đức cho con người. Nếu con người phản lại thần, nghe theo lời ma quỷ mà phóng túng dục vọng, làm biến dị bản thân, khiến cho nam không ra nam, nữ không ra nữ, vứt bỏ đi quy phạm đạo đức làm người mà thần định ra, thì kết cục đáng sợ cuối cùng sẽ phải đối mặt là mất đi sự bảo hộ của thần và sẽ đi đến vực thẳm. Những người theo chủ nghĩa xã hội không tưởng thời kỳ đầu đề xuất rằng đồng tính luyến ái là sự lựa chọn tự do của con người. Chủ nghĩa Cộng sản tuyên bố phải giải phóng nhân loại khỏi những trói buộc của quan niệm đạo đức truyền thống. Vì vậy, trong lý luận của chủ nghĩa Cộng sản, giải phóng tình dục bao gồm cả giải phóng quyền được đồng tính luyến ái. Đó đều là tự do mà nhân loại nên được hưởng. Trong phong trào tự do tình dục, phần lớn những người theo chủ nghĩa Cộng sản hoặc những người có cùng quan điểm với nó đều cổ suý cho quyền đồng tính luyến ái. Năm 1950, Harry Hay, đảng viên Đảng Cộng sản Mỹ, thành lập ra hội Madison, tổ chức quyền đồng tính luyến ái có ảnh hưởng đầu tiên ở Mỹ tại quê hương của ông ở Los Angeles. Tổ chức này sau đó mở rộng sang các địa phương khác và đã xuất bản tập san của nó. Một người quan trọng trong khởi xướng công khai hành vi ấu dâm và cũng là người tiên phong trong phong trào quyền đồng tính luyến ái ở Mỹ, Allen Ginsberg là một người theo chủ nghĩa cộng sản và cũng là người sùng bái Fidel Castro. David Thorstad, đảng viên Đảng Cộng sản Mỹ, là người sáng lập tổ chức ấu dâm Bắc Mỹ NAMBLA, The North American Men Boy Love Association. Sự kết hợp giao thoa giữa các phong trào đồng tính luyến ái, giải phóng tình dục và chủ nghĩa nữ quyền đã đánh đổ hoàn toàn các quan niệm đạo đức tình dục và gia đình truyền thống, đi ngược lại hình thức gia đình và hôn nhân truyền thống mà thần đã thiết lập cho con người. Cổ suý quyền phá thai. Người cổ suý cho phong trào giải phóng tình dục cho rằng tình dục không nên chỉ giới hạn giữa vợ chồng, nhưng trở ngại lớn nhất của việc quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là mang thai. Vì thế, quyền phá thai trở thành công cụ cho việc phóng túng dục vọng. Chủ nghĩa nữ quyền đưa ra khẩu hiệu thân thể của tôi, quyền của tôi, My Body, My Right. Họ chủ trương phụ nữ có quyền tự quyết định nên sinh con hay giết chết thai nhi. Theo cách đó, ban đầu phá thai chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ, phát triển thành có thể tùy ý kết thúc sinh mệnh của một thai nhi. Khi phóng túng dục vọng của con người, phong trào nữ quyền và giải phóng tình dục đã cổ suý cho hành động giết chết thai nhi. Trong xã hội ngày nay, người ngoại tình không những không cần phải dằn vặt về hành vi của mình mà còn có thể ngẩng cao đầu đòi phúc lợi. Trinh tiết vốn là đạo đức tốt đẹp trong văn hóa truyền thống của phương Đông và phương Tây, nhưng ngày nay lại bị coi là quan niệm lỗi thời, là trói buộc tự do, dẫn đến xã hội Mỹ bắt đầu xem nhẹ việc sống chung không cần kết hôn. Ngày nay, phụ nữ đòi quyền phá thai cho bất cứ lý do nào, nó phải được xem là quyền chọn lựa của người phụ nữ mà không được xét đến khía cạnh đạo đức hay gì khác. Hiện đã có 8 tiểu bang cho phá thai ở giai đoạn cuối thai kỳ. Full-term abortion, trong đó Colorado cho phá thai ở 32 tuần tuổi và Washington DC ở thai kỳ 36 tuần. Phá hủy gia đình truyền thống. Quan trọng là chủ nghĩa cộng sản muốn phá hủy hôn nhân bởi vì nền văn hóa tín thần lưu truyền trong các gia đình truyền thống ngăn cản dẫn đến thiên đường chủ nghĩa cộng sản vô thần. Vì thế cánh tả làm mọi cách để phá hủy gia đình truyền thống. Các phong trào vận động đi ngược lại truyền thống phương Tây như phong trào nữ quyền hiện đại, giải phóng tình dục, quyền lợi cho người đồng tính, v.v. nổi lên rầm rộ ở những năm 60 thế kỷ 20, tấn công trực tiếp vào gia đình truyền thống với sự hậu thuẫn của các thẩm phán cấp tiến với những từ ngữ hoa Mỹ như tự do, giải phóng, đều có mục đích cuối cùng là phá hoại giá trị gia đình truyền thống. Hậu quả trực tiếp của cục diện này là gia đình, nhân tố cơ bản để ổn định xã hội bị phá hoại, đạo đức truyền thống do thần lưu lại bị phá hủy, chức năng của gia đình trong việc truyền thừa, bồi dưỡng tín ngưỡng và giá trị quan truyền thống cho thế hệ sau bị mất đi, khiến cho thế hệ trẻ không còn được câu thúc bởi các quan niệm truyền thống, dễ dàng buông thả theo các trào lưu phóng túng dục vọng biến dị. Nước Mỹ sau những năm 1960 giống như một bệnh nhân bị nhiễm bệnh nghiêm trọng mà không cách nào xác định được rốt cuộc là bị bệnh ở đâu. Các loại tư tưởng chủ nghĩa Marx biến tướng thâm nhập vào cơ thể xã hội Mỹ. Cuộc vận động đó đã thay đổi thế giới theo hướng hủy hoại nhanh chóng. Nền tảng văn hóa truyền thống bị triệt để phá hủy, đạo đức trượt dốc hàng nghìn dặm mỗi ngày. Tất cả các chính sách của chủ nghĩa cộng sản đều có mục tiêu phá hủy đạo đức, đức tin và lòng yêu nước của người Mỹ. Nhà làm phim Curtis Bauer đã nói, Mỹ có một kẻ thù này đã gần thực hiện được kế hoạch của nó, hủy diệt quốc gia vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.